chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Dở Chứng của Nguyễn Thế Hoàng.
Ông Cần đã góa vợ 5 năm. Năm nay thì ông cũng đã thất thập cổ lai hy. Lứa tuổi xế bóng của ông nếu ở Việt Nam đã chống gậy, nhìn cuộc đời sắp kết thúc trong buổi dài nuối tiếc quá khứ. Nhưng ở xứ này, đời sống vật chất có dư thừa nên nom ông còn quắc thước lắm. Dáng ông dong dỏng cao, da dẻ có chút hồng hào, có điều dáng đi của ông mất vẻ khoan thai. Đôi lúc bước chân như luống xuống khập khỉnh bởi xương cốt trễ biến mệt mỏi. Ông Cần cố gắng tập thể dục sáng chiều, chịu khó sửa dáng đi đứng, cố níu kéo lại chút nào thời son trẻ. Hàm răng thưa thớt, chiếc rụng chiếc long ra không được thẩm mỹ cho lắm, khổ sở cho việc nhai thức ăn trệu trào. Ông Cần đến nha sĩ, lắp bộ răng xương đều đặn, nõn nà. Nhờ bộ răng ngọc ngà, khiến nụ cười tuổi già héo hắt, có thêm chút duyên già, ăn uống ngon lành trơn tru. Lởm chởm vài tóc mây lưa thưa mong manh trên da đầu bóng lưỡng, ông Cần thấy chướng mắt, lặn lội tìm thuốc mọc tóc rì mò, xoa nắng ngày nắng đêm không nản chí. Ông Cần tốn công tìm tòi, thăm dò tìm mua nhiều loại dược thảo ngâm rượu đầy ắp chục hũ xếp hàng trong tủ chè. Sáng chiều ông siêng năng uống cùng với những viên dược thảo sâm nhung, tam tinh hải cẩu bổ thần hoàng, lọc nhung tinh, mật gấu, thuốc sáng mắt sáng tai, thuốc đen tóc, cho da dẻ hồng hào thêm, ăn ngon ngủ ngon, bồi bổ gân cốt, phục hồi sinh lực, cải lão hoàn đồng. Đâu chừng thời gian ông Cần như đang trên đà hồi xuân, mà thật, ông Cần cảm thấy mình như hồi xuân thật đấy, lúc nào tâm hồn ông cũng phơi phới, gặp ai ông cũng muốn gần gũi trò chuyện râm ran, yêu đời, yêu thiêu nhiên cây cỏ, yêu cảnh vật quanh mình, yêu giấc ngủ nồng nàn đầy mộng đẹp, yêu và yêu. Để cuộc đời đâu còn xế bóng. Ông được mọi người khen tuổi già của ông đang lột xác. Bạn bè đồng niên đồng tuế nhìn ông thèm muốn như ông. Những bà sồn sồn gặp ông ưa trêu chọc, cười duyên híp mắt, đấu hót vài câu bâng quơ. Cả lũ cháu ngoại của ông cũng cứ xít xoa khi thấy ông, đứa nhỏ bá cổ bá vai, đứa lớn thì thầm, khen ngoại lúc này đang độ tuổi hồi xuân trông đẹp lão lắm. Từ ngày định cư ở xứ này, vợ ông, người đàn bà đảm đang tháo vát miệt mài cùng ông tạo nên cơ nghiệp. Ông bà tạo được 3 ngôi nhà, trong đó 2 ngôi đã trả dứt nợ, đang cho thuê. Một tiệm sách báo, băng nhạc, tranh ảnh, dụng cụ âm nhạc khá lớn, lợi tức hàng tháng cũng khá đậm. 2 ông bà sống đầy đủ thoải mái bằng lợi tức tiền cho thuê nhà, tiệm sách báo hàng tháng, vẫn còn dư ra gửi vào ngân hàng, cho đến nay cũng đã được đôi trăm ngàn. 2 ông bà Cần sinh hạ 3 người con, 2 cô con gái đem từ Việt Nam sang đã lập gia đình, có cơ sở làm ăn vững vàng, với một lũ cháu ngoại hiền lành chăm học. Cháu ngoại lớn nhất cũng đã 18, nhỏ nhất cũng lên 3. Nay mai, rồi ông cũng được lên chức cố như bao nhiêu bạn bè cùng lứa. Thằng con trai duy nhất của ông năm nay đã 25, yên bề gia thất. Sau khi bà vợ qua đời, ông giao vợ chồng thằng con trai coi ngó tiệm sách báo dưới sự kiểm soát của ông hàng ngày. Tiền bạc mua vô bán ra, ông Cần quản lý chặt chẽ. Ông trả lương tháng cho con trai con dâu theo quy chế công nhân. Ông lại còn giúp vợ chồng nó có nhà riêng ra đâu đó.
Hàng ngày rảnh rỗi, ông lái xe lăn quanh trong thành phố. Đôi lúc tạt qua tiệm sách báo, coi trong, ngó ngoài, kiểm tra công việc. Năm khi mười họa, ông mới ghé vào 2 ngôi nhà đang cho thuê xem xét, hỏi hai người chủ thuê đôi câu xã giao lấy lệ. Còn lại thì giờ ông quanh quẩn với mấy bạn già xế bóng, vô công, rỗi nghề, đàn đúng tán dốc ở mấy quán cà phê, qua điếu thuốc lá phì phèo, lân lân nụ cười lão giả, an chi. Xem đời như giấc kê vàng đã chín. Cuộc vui còn tiếp diễn bên ly rượu, đĩa mồi tại nhà hàng tử quán, chiếm gần trọn thì giờ nhàn hạ của ông với nhiều người, già có, trẻ có. Chuyện trên ngàn dưới biển lia thia, chuyện từ đông sang tây không bỏ sót một mảy may nào, nhưng lý thú và hấp dẫn nhất, thường ngày, là chuyện đàn ông con trai, kể cả những vị tuổi hạc gần đất xa trời, da mồi tóc bạc, tay chân run rẩy, mắt mờ răng súng, đã và đang về Việt Nam cưới vợ. Ông cần nghe ngóng từ nhiều phía, bàn bạc góp ý, hỏi han thật hấp dẫn xôm tụ. Chính là một vấn đề thời sự nóng bỏng, sôi động đã và đang xảy ra bao nhiêu năm nay ở cái cộng đồng người Việt da vàng mũi tẹt. Nghe nhiều từ mọi nơi, nhập tâm, đã đánh động lòng ham muốn thèm khát của ông cần. Thử bước thêm bước nữa có chết chóc gì ai, chứ tội gì phải chịu cảnh cô đơn chiếc bóng trong ngôi nhà lạnh lẽo từng đêm. Chả có gì là khó khăn, nhiêu khê, có tiền thì mộng ắt thành. Ông còn đủ sức phiêu lưu mà, chứ không phải như mấy lão già còm rộm, khi nghe ông hạ quyết tâm hành sự lại cười biếm nhẽ ông, cho là ông thuộc loại già dịch, già mất nết, già bất lực, già dê, vân vân, hết xí quách rồi mà còn ham. Ông cần oan oan trả đũa bóp chát.
Này, ai có giỏi à cùng tôi đổ sức nè, gừng càng già càng cay, quắn khoái á. 70 có của cũng vừa 15 mà lị, mai mốt tôi mang về một cái thục nữ yếu điệu đào tơ, thì mấy ông đừng có chép miệng thồn thèm đó nghe chưa?
Một ông bạn già trong bọn cười ồ chọc.
Nè già cằn, mấy cái bụi già trầu tèm hem đang chờ mà đưa lỏng rượn về rước cái đám ma đó ông cần. Chứ gái tờ sồn sồn, thấy ông là thừa bát thừa ông, thì còn làm ăn cái nổi gì chứ?
Ông cần càng hên hoang không kém.
Đây nè. Cái mát Việt Kiều của tôi nè, cái lá bùa hộ mệnh xanh xanh nè, bao nhiêu cũng lọt hết á. Cần này á, sẽ rước sang đây một em nõn nường nè, tuổi vừa đôi chín là xinh xinh như mộng à, bảo đảm 100% là ăn chắc à.
Dứt lời, ông cười hì hì khoái chí, thao thao thuyết giảng cho đám bạn già, đang ngẩng cổ ngóng nghe.
Từ ngày mà má bày nhỏ mất á, nghe được cái chuyện này, tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Thà cưới một cô trẻ đẹp nõn nà Việt Nam qua đây nè, dễ dạy nè, dễ sai khiến nè, còn dễ bắt nạt ăn hiếp, dễ làm tình làm tội, nó còn chiều chuộng nè, hầu hạ mình hết mình, lại là gái tơ thơm phức à, ngon lành. Còn đàn bà ở đây hả, thì như mấy cụ biết đó, quá là ăn hiếp bắt nạt, lên mặt hà rầm với chồng ghê gớm, đâu có dễ gì khơi khơi mà cưới mấy bà được á. Chẳng ăn chẳng quấn lắm các cụ ơi. Phải có nhà nè, có xe xịn nè, tiền bạc đầy ắp trong ngân hàng á, họ mới chịu. Tôi sợ hãi cái tính kiêu kỳ hấp dịch, đòi dĩnh mà đua đòi treo giá cao ngọc này lên 9 tầng mây của họ mèo rồi. Thôi, thì cho họ ế suốt đời nằm queo đi, rong rêu phủ kín là vừa lắm, ai biểu à.
Một ông bạn già mắt mũi hom hem, lên tiếng phản đối.
Hề, hey, già cần để nói tầm bậy rồi, người ta lấy nhau ào ào, ông không có thấy sao? Nồi nào thì úp vung nấy, tại cái vung của ông nó chụp không vừa, còn tan cái nỗi gì chứ. Ở đây đó, chưa ai thấy cái nạn mà trai thiếu mà gái thừa. Trai thừa thì có, nên mới xảy ra cái tệ nạn. Đàn ông con trai kể cả mấy cái lão tuổi hạt, đó, xế bóng hoàn hôn, đang sắp hàng rồng rắn, võng lọng nghênh ngang tiến mạnh về hướng Việt Nam, rước cái nạn thục tử về dinh hú hí, thật là ngon ờ đấy.
Nghe ông bạn già lẫm cẩm nào đó, vừa mới nói chắc giọng, ông cần như thấm ý quá chừng, miệng cười toe toét, phô bộ răng xương vừa mới cấy cho bàn dân thiên hạ nghiệp chiêm ngưỡng.
Này này ông bạn già, điều đó mới thể là thể hiện cái tấm lòng bác ái, xả thân cứu giúp. Bao nhiêu trăm ngàn đàn bà con gái Việt Nam mới cái tuổi 14-15 trở lên bị bán đi làm đĩ nè, đi làm cô dâu nô lệ tình dục ở xứ người. Để cho cái bọn đàn ông mà xứ Đài nè, xứ Hàn nè, xứ Ma, xứ Hồng Kông, Campuchia gì gì đó, giày xéo nhớp nhơ bao cái tấm thân ngọc ngà, tinh tiết, thật là uổng thiệt á. Ông lại không biết á, mình làm ơn mà cứu phước mà giúp được cho người nào thì hai người đó, tôi cũng đang thành viên đây, có ông bạn già nào nữa làm kẻ đồng hành với tôi không?
Cả bọn ngồi ngóng mặt nghe, vỗ tay rung rốt, tán thưởng cho cái mắt dịch dở chứng của ông già Cần, độ tuổi thất thập hiếm hoi. Họ nhao nhao giễu cợt ông là loại già mất nết sắp chui xuống lỗ mà còn ham. Ông Cần không giận còn vui miệng bảo rằng, còn sống, còn thở là còn yêu, yêu cho đến giây phút cuối cùng chung vô hòm mới goodbye my love. Có ai cấm mình yêu đâu, già thì già chân tay, già mặt già mày, nhưng quả tim thì vẫn phơi phới xuân tình mấy ông ạ. À.
Cần nói sao có đó, ông mất hai đêm bóp trán thảo lá thư dài mùi mẫn, kể rõ sự tình, nỗi cô đơn quá bùa, để gửi cho một người bạn già đồng niên tuế thân thiết cùng đơn vị ngày xưa đang ở Việt Nam tìm giùm mối hàng. Thư gửi đi ít ngày, ông ra dịch vụ chuyển tiền 1.000 Mỹ Kim làm quà ông bạn và hứa hậu tạ bạn hiền khi công việc kết thúc. Ông chờ đợi từng ngày kết quả lá thư gửi đi, và hơn tháng sau ông mới nhận được tin vui. Thư người bạn báo đã tìm được đóa hoa hàm tiếu nõn nà, nàng tên là Hoa, vừa tròn 19 xuân xanh phơi phới, nhan sắc óng ả như ánh trăng rằm, dân miệt vườn miền Tây Nam Bộ, nhà nghèo lắm nên mới chỉ học đến lớp 9, nàng phải ở nhà phụ giúp cha mẹ trong công việc nhà. Ăn không ngồi rồi, trong lúc cha mẹ đầu tắt mặt tối kiếm cái ăn cái mặc, nàng nảy sinh muốn lấy chồng xứ Đài cứu gia đình, thoát khỏi cảnh nghèo đói và được cha mẹ chấp thuận ý định. Người bạn già viết tiếp, ông được người quen mách bảo ông tìm đến nhà Hoa. Sau khi kể lể ý định cùng gia cảnh của bạn cho họ nghe, Hoa và cha mẹ nàng vui mừng chấp thuận ngay cuộc hôn nhân, miễn sao ông con rể thương vợ và giúp đỡ gia đình thoát cảnh nghèo đói là được rồi. Ông và vợ tương lai hối thúc ông con rể tiến hành việc cưới xin càng sớm càng tốt. Nếu chậm, ông sẽ gả con gái mình cho đại hàng, cũng đang có người đến mai mối. Thư viết tiếp báo cho ông Cần là còn rất nhiều mối ngon hấp dẫn vô cùng, tuổi mới tròn trăng hơ hớ dậy thì. Đề nghị ông có ai giới thiệu nhiều nhiều dẫn về Việt Nam cùng chuyến, để rước các nàng về bên dãy núi mà hú hí tuổi già. Chậm chân là tụi Hàn, Đài, Nhật, Hồng Kông, chúng nó bợ hết uổng lắm. Ông Cần đọc đi đọc lại lá thư nhiều lần, lòng mừng khấp khởi. Thế là bao nhiêu thục nữ Việt Nam đang ngóng chờ lấy chồng ngoại được sung sướng cuộc đời. Lòng ông đang trẻ lại, như tuổi xuân được yêu, tim ông rộn ràng thúc giục phải nhanh tay nhanh chân. Đời còn bao năm mà chần chờ uổng phí, mau hưởng thụ, không thì chết đi lại tiếc hồi hồi. Ông Cần mơ mơ màng màng hình dung cô vợ trẻ đẹp tương lai của mình. Hoa ơi, nàng kiều nữ xinh đẹp bé nhỏ của ta ơi, anh quyết sẽ rước em về ngự trị trong ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta tràn ngập màu hồng. Trong đám bạn già, ông biết còn có số các cụ cũng thèm của lạ, cũng thấp thỏm mơ về Việt Nam, cưới vợ trẻ đẹp cùng giấc mơ như ông. Nếu ông vận động, thì khối cụ tháp tùng cùng ông về cùng chuyến, nhưng thì giờ quá gấp, rủ rê bàn tính các cụ sẽ kéo dài thời gian, lỡ mất cơ hội nghìn vàng. Ông cần âm thầm đi một mình sau khi thu xếp công việc.
Về tới Sài Gòn, ông cần tìm ngay đến người bạn mai mối ở tận ngã năm Bình Hòa. Lâu ngày hai bạn già gặp nhau, ôm nhau mừng rỡ. Ông thúc bạn ông là ông Hàng, ngày mai đi gặp cha mẹ vợ tương lai ngay, xem mặt cô vợ trẻ. Đêm đến, hai lão già gân khề khà tâm đắc bên mâm rượu thịt, chuyện trò râm ran kéo đến quá khuya. Sáng hôm sau, ông cần thuê xe 7 chỗ ngồi, cùng vợ chồng ông Hàng trực chỉ Mỹ Tho đến chợ gạo, tiếp tục đi sâu vào vùng quê Thanh Bình. Gần trưa, xe ngừng trước ngôi nhà tôn vách đất, thấy có khách lạ đi xe hơi đến, vợ chồng chủ nhà bỡ ngỡ, nhưng khi nhìn thấy vợ chồng ông Hàng, họ đoán biết ngay sự việc. Mọi người chào nhau vài câu xã giao trong lúc ông Cần đang sửa lại quần áo cho tươm tất. Hôm nay, ông lên bộ vest tông màu than tím, cà vạt thẳng nếp, đi giày bóng, tóc tai cũng đã mọc thêm lúng phúng vài sợi, chải ép ra sau, nét mặt núng nín vui, cúi đầu chào vợ chồng chủ nhà, trông ông rất đỡm dáng. Chủ khách vào nhà an tọa trên những chiếc ghế mọc tróc sơn, chiếc bàn gỗ trầy vết loang lỗ, ông Hàng lên tiếng giới thiệu.
Dạ, chú Thiên Từ Ngàn, đây là anh Càng bạn tôi, đại thương gia từ Mỹ vừa về hôm qua đó, hôm nay đến ra mắt chú Thiêm để bàn cái chuyện hôn nhân của anh Cần. Để xin chú cháu hòa con gái chú Thiêm, như tôi đã có lời với chú Thiêm ở tháng trước à.
Lời giới thiệu của ông Hàng như rơi vào thinh không, nào ai có chú ý, vì cả ba người đang lúng túng trong suy nghĩ về cách xưng hô. Đối với chú Thiêm Tư Ngàn, nay chỉ mới trên 45, còn vị khách trước mặt chàng rể tương lai của gia đình xấp xỉ 70 tròn. Loay hoay vài giây, nhìn nhau ngượng nghịu không biết phải xưng hô sao đây. Ông Cần nghĩ có nên xưng con hay tôi với cha mẹ Hoa. Cuối cùng bởi con tim mù quáng thúc giục, ông thưa.
Thưa anh chị Tư, đường xa xa xôi vạn dặm, công việc làm ăn lần về lần khó, cuộc sống bận rộn cu kỳ một mình. Hôm nay được anh chị Hàng giới thiệu tôi đến xin cầu hôn với em Hoa làm vợ. Anh chị Tư chấp nhận và miễn thứ cho những cái sơ sót, cũng như lễ lộc cần gì, xin anh chị cứ nói để cho tôi lo.
Ông Cần cố gắng chỉ nói được chừng ấy, nói mà ngượng mồm thấy mồ hôi rịn hai bên thái dương, trống ngực sập sình, quá ư là ngượng ngùng, không còn tự nhiên trước mặt cha mẹ vợ, chỉ bằng tuổi con gái mình. Ông Cần đâu phải dân nhút nhát, ông đã bao lần vào sinh ra tử trước bom đạn kẻ thù. Ông đã từng va chạm bao cú sốc trong cuộc sống, ông đã từng là xuôi gia đàn trai, rồi đàn gái hên hoang nói đạo lý lễ nghi với mọi người. Vậy mà hà cớ gì, hôm nay lại bấn loạn tinh thần trước mặt mấy người nhà quê chân chất. Thiếm Tư Ngàn và bà vợ lão Hàng bụm miệng, cười khanh khách khi nghe lão chàng rể tương lai mặt mày đỏ lưỡng, ngượng nghịu và tỏ bày. Chú Tư Ngàn nét mặt bình thản, nghiêm nghị đáp lời.
Dạ, xin cảm ơn ông Cần. Tháng trước hai vợ chồng bác Hàng đến đây, đến tiếng trước xin con qua nhà tôi về làm vợ của ông. Vợ chồng tôi thì chấp thuận, mọi việc thì nên giản tiện thôi. Anh lo tổ chức cái tiệc ra mắt họ Hàng, dòng họ, bà con thân quen, đồng thời dẫn nhau ra xã làm cái giấy kết hôn để anh mang về bên Mỹ mà lập hồ sơ, bảo lãnh cho con qua về bên đó với anh. Vậy thôi anh à. Mà mình làm gọn nhẹ vậy là tốt, có phải không chú Thiêm Tư, ông bạn già của tôi?
Ông Hàng tiếp lời.
Này anh Cần, dù gì anh cũng là con rể cưng của chú Thiêm Tư rồi đó. Từ lúc này anh phải gọi chú Thiêm Tư là ba má mới phải phép, còn e lễ gì nữa. Muốn có vợ trẻ thì phải uống lưỡi, uống công thêm chút nữa có được không? Ông không nghe tôi là mất vợ nghe. Được mà, tôi nghe ông.
Ông Cần vừa trả lời vừa quát mắt trừng lão già Hàng xí xọt lắm chuyện. Ông rút trong túi áo xốp đô la 5.000 dày cộm, đặt trên bàn trước mặt cha mẹ vợ, lúng túng thưa.
Thưa bà má, tôi có chút ít quà gửi bà má, còn tiệc ra mắt tôi sẽ lo chi trả hết.
Mọi người lại một phen cười nghi ngửa nhìn lão chàng rể xế bóng. Ăn nói lập bập thấy mà thương hại. Ông Cần sượng chín người. Một lần trong đời, con tim khoái ác nó hành hạ ông khắc nghiệt quá. Ông nhìn qua lão Hàng như dò hỏi, là sao không thấy Hoa? Thì cũng vừa lúc Hoa từ sau nhà bước ra, chào mọi người. Giây phút đầu tiên nhìn thấy mặt cô vợ tương lai son trẻ mà ông Cần đang mơ nghĩ đến. Ông sững sờ, ngất ngay. Dáng sắc của Hoa. Ông nghĩ gái miệt vườn sao mà đẹp lồng lộng vậy kìa. Tuy Hoa không son phấn, quần áo là lược, chỉ quần vải áo thô sao trông quyến rũ lạ đời. Dáng nàng thon cao, đôi chân dài hấp dẫn, nước da trắng như bông bưởi, cơ thể no tròn, nở nang, đầy đặn, suối tóc đen xõa dài quá thắt lưng, e ấp mấp mé khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to đen long lanh, đôi lông mày rậm đậm đà. Ô là la, đẹp ôi là đẹp. Ông Cần lâng lâng cảm giác thèm khát. Đúng là lão Hàn đã nói, hoa là hoa khôi của trường những năm còn học lớp 9 trung học cơ sở thành phố Mỹ Tho. Điều này khi về bên Mỹ mà chưng diện vào, vợ ta sẽ làm cho bao nhiêu lão già dịch ngẩn ngơ nhảy động, rồi ung ung xếp hàng một về Việt Nam cưới vợ hết không ai cản nổi cho mà coi. Ông Cần đứng dậy thập thò trước mặt kiều nữ miền sông nước Tiền Giang, chúm chím đôi môi run run.
Chào Hoa, anh là Cần, đến xin ba má cưới em về Mỹ với anh.
Dạ, chào ông. Hoa cúi đầu lý nhí đáp, ba má đã nói chuyện này.
Vậy em bằng lòng chưa?
Cô gái 19 xuân xanh, mơn mởn thơm như muối mít tố nữ, chau mày lộ vẻ chẳng mấy thích thú trước lão già đáng tuổi ông ngoại, ông nội, sẽ là chồng của mình trong suốt cuộc đời. Nàng hời hợp đáp. Dạ, chẳng biết nữa. Đó là do ba má em quyết định. Ông hỏi ba má. Mọi người tiếp tục trò chuyện trong bầu không khí chẳng mấy tự nhiên. Ông Cần mời mọi người lên xe ra thành phố Mỹ Tho, làm một chầu ăn tối giao hữu, để cố tạo sự gần gũi thân mật. Ba ngày sau, tiệc ra mắt diễn ra với hơn 300 thực khách tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố Mỹ Tho. Mọi người chúc tụng lão chàng rể có duyên với được cô vợ quá trẻ quá đẹp, bên cạnh những lời gièm pha biếm nhẽ của đôi đũa lệch chiếc vắng chiếc dài. Già mắc dịch, già dê sồn, già bất lực hết xí quách. Chồng già vợ trẻ là duyên, mai kia ông chết của tiền về tôi. Mặc họ bình phẩm khen chê chẳng làm cho ông nhục chí khí. Ông chỉ cần biết ông đã vớ được một cô vợ trẻ nõn nà và lâu đài hạnh phúc tràn đầy của ông ở cái tuổi xế bóng hoàng hôn. Có điều ông hết sức bực mình, họ đã phung phí quá lố cho cái tiệc ra mắt, khiến ông đã phải trả hơn chục ngàn Mỹ Kim, đau ơi là đau. Làm giấy kết hôn xong, ông Cần xin ba má vợ đưa Hoa đi Sài Gòn mua sắm nữ trang, quần áo, son phấn. Bà mẹ Hoa không muốn để con gái đi một mình, cứ bám sát Hoa, làm lão Cần chẳng sơ múi gì được với cô vợ trẻ hơ hớ, ngay cả cái nắm tay cũng chưa được, lại còn tốn thêm mớ tiền khá đập, sắm sữa cho bà mẹ vợ kỳ đà cản mũi. Chỉ trong một tuần lễ, ông Cần đã lo xong việc cưới vợ, ông trở lại Mỹ gấp, lập hồ sơ, gửi sở di trú, bảo lãnh cô vợ trẻ. Ông cũng đã ủy thác lão Hàn lo giấy tờ dịch vụ cho Hoa tại Việt Nam, và hai người sẽ liên lạc khi cần thiết. Cũng phải chỉ mất một số tiền không nhỏ cho lão Hàn, chưa chi ông Cần đã mất trọn 35.000 Mỹ Kim mang theo, ông ước tính cũng sẽ mất thêm một khoản tiền, kha khá nữa, và thời gian chờ đợi độ năm, vợ ông mới đến được với ông trên đất Mỹ.
Thức giấc sau giấc ngủ chập chờn mệt mỏi. Khuya hôm qua, ông phải thức suốt đón Hoa tại phi trường từ Việt Nam sang. Gặp lại Hoa, sự mệt mỏi và bệnh tật trong người ông tan biến. Ông vui mừng khôn xiết, nói cười huyên thiên. Vì từ đây, Hoa đã thực sự ở trong vòng tay của ông. Nhưng khi nhìn dáng vẻ bơ phờ, đôi mắt nai tơ thờ thẫn vì say sóng oái mửa, vì mệt mỏi từng chặng đường, vì đã bị cảm thương Hàn trước mấy ngày ra đi, ông lo lắng đưa vợ về nhà ngay, cạo gió, uống thuốc, và nằm nghỉ ngơi trong phòng ngủ. Ông nằm bên cạnh trên giường với Hoa. Vì bệnh hành ngất ngư, vừa mệt mỏi quá độ, ông lả người thiếp đi trong giấc ngủ. Bây giờ thức dậy, Hoa vẫn còn ngủ mê trong chăn ấm. Ông Cần ra ngoài làm vệ sinh, đi bách bộ 10 phút, trở lại ngồi tại phòng khách uống ly sữa tươi. Ông suy nghĩ thân phận mình. Gần nửa năm nay, sau khi ở Việt Nam về, ông bị bệnh tiểu đường hành hạ đến kiệt sức, ông còn mắc thêm chứng đau bao tử, mà bác sĩ bảo rằng ông uống quá nhiều các loại thuốc ngâm rượu, các loại thuốc viên bồi bổ sinh lực, nên bao tử bị loét trầm trọng. Hai chứng bệnh mắc dịch này đã hành hạ ông Cần, ngày đêm đau đến nỗi có lúc kêu trời không thấu. Tuổi già sức yếu, tiết trời thường thay đổi, ông hay bị cảm cúm, nhức mỏi rũ rượt cơ thể. đôi lúc ông nằm liệt giường, không còn thiết gì nữa. Ông Cần đau khổ không ngờ sức lực ông độ này giảm sút trầm trọng, da dẻ nhăn nheo, chân tay thường khi run lập cập run rẩy, giảm sút năng lực ham muốn như năm vừa rồi. Những bất hạnh dồn dập xảy ra trong lúc vợ ông vừa Việt Nam qua. Ông cảm thấy buồn buồn tức tối cho mình, không còn cảm thấy hứng thú bên cạnh cô vợ tràn trề sinh lực. Lúc gặp nhau ở phi trường, Hoa đã ngỡ ngàng hỏi sao lúc này trông anh ốm và già dễ sợ. Nghĩ vơ nghĩ vẩn rồi tự an ủi dù sao, mình cũng có được cô vợ trẻ đẹp bên cạnh trong cuộc sống chấp nối cuối cuộc đời. Có điều chuyện về Việt Nam cưới vợ ông Cần giữ kín, con cháu và người ngoài chưa hề hay biết. Bây giờ công việc của ông đã làm và sự có mặt của Hoa trong nhà này, ông phải nói làm sao với lũ con cháu. Ông suy tính đi tính lại, rồi gật gù cho cái lý thân già quá bùa, cần một người đàn bà sớm hôm kề cận, chăm sóc cho nhau vui cảnh xế chiều. Con cháu chấp nhận hay không, rồi cũng đâu vào đó cả. Tuổi tác có chênh lệch là chuyện thường, tình yêu đâu phân biệt tuổi tác. Hai kẻ yêu nhau là có sự đồng cảm bằng lòng là đủ, luật pháp Hoa Kỳ chẳng bắt bẻ chuyện này. Ông bước thêm bước nữa là quyền của ông, ai có quyền cấm cản, con cháu thông cảm lại nỡ làm tình làm tội ông sao? Hoa từ phòng ngủ đi ra, dáng bơ phờ mệt nhọc, ngồi xuống ghế đối diện. Ông Cần hăm hở bước đến vồn vã, vuốt mái tóc vợ chảy dài xuống lưng đen mướt.
Hừ, em có được khỏe chút nào không? Anh đưa em đi bác sĩ nha, đường đi xa nè, thay đổi khí hậu, lại đang cảm thương hàng, anh lo em lắm à.
Hoa lắc đầu.
Thôi, không sao đâu. Em đem thuốc uống mỗi ngày nè. Em cần nghỉ ngơi vài ngày, em khỏe lại à.
Nói xong, Hoa vít đầu ông Cần hôn phớt lên gò má hốc của ông. Ông ôm ghì Hoa thật chặt vào lòng, vuốt ve, âu yếm. Cơn đau bao tử râm ran lại hành hạ, khiến ông mất hứng thú lần đầu tiên trước cơ thể đầy đặn căng cứng thơm phức của vợ, đang thách thức cảm giác mời gọi. Mùi hương trinh nữ từ cô gái dậy thì thoang thoảng áp vào mặt mũi, khiến ông Cần đê mê chết cứng chịu không nổi. Ông ráng cả sức lực trong người ghì Hoa thật chặt vào lòng mình vuốt ve, mân mê, nắng bóp bấn loạn cùng khắp cơ thể săn cứng của Hoa, để cố tạo sinh lực ham muốn thể xác. Nhưng sức lực của ông chồng già chỉ đến chừng đó ngừng lại, rồi giảm dần như một quả bóng xì hơi, đến không còn tiếp tục làm ăn gì được khác nữa. Ông xịu mặt tủi thân cho sức khỏe tàn tạ, với hai căn bệnh trời ơi của mình đã trên đà bất lực. Hoa thì đã nhìn thấy rõ nỗi đau khổ chán chường của lão già hết xí quách, đáng thương hại cho ông ta. Mới chỉ một phút bên vợ mà ông đã muốn đứt hơi. Ông trở lại ghế ngồi thở hổn hển. Hoa nheo mắt liếc tình, nhìn ông nhõng nhẽo.
Chưa chi anh đã phờ người rồi. Ráng sức hổng chừng, đứt gân máu em sống với ai đây? Có muốn gì thì cứ thủng thẳng, khỏe khoắn trong người.
Ông Cần phát tay.
Đâu anh ráng chữa bệnh rồi bồi bổ sức khỏe lại là em sẽ mệt với anh dậy dài, nghe chưa?
Hoa bùm miệng cười sằn sặc.
được rồi, em chờ anh, rồi để coi nha, coi ai mệt với ai cho biết hả?
Hoa rảo mắt nhìn quanh cảnh nhà rồi buộc miệng khen.
Nhà anh đẹp quá à, ở Việt Nam làm gì có được nhà như vậy?
Ông Cần phỏng mũi.
Ôi, nhà này là nhà của em á, không phải một đâu mà là ba ngôi nhà như vậy, đều là của em, tiệm sách bao là của em, tiền bạc trong ngân hàng là của em, và tất cả là của em, tính ra cũng hơn 1.500.000 đô la đâu cưng à.
Nghe ông Cần đon hót, Hoa nghĩ thầm, mai mốt ông chết, tiền của về tôi là cái chắc, khỏi cần ông phải giới thiệu, cứ giữ cái giấy hôn thú kỹ là chắc ăn. Hoa nói bâng quơ.
Anh nói vậy, em biết vậy thôi, nhưng mà còn lũ con của anh nữa, phải chia cho tụi nó nữa chứ.
Ông Cần khoát tay ngoài ngoài.
Không, không bao giờ. Ở Mỹ không có cái chuyện để của chia của cho con cái. Ai làm nấy ăn đâu như ở Việt Nam. Anh chết á, anh viết di chúc giao toàn bộ tài sản này cho em. Anh muốn cho đứa nào tùy ý, không cho cũng được, không đứa nào có quyền tranh giành. Nếu em không nhận thì anh giao cho cái hội từ thiện à.
có tiếng xe hơi ầm ĩ trước nhà. Ông Cần nhìn ra hướng cửa sổ, ba chiếc xe của ba gia đình ba đứa con đang đậu dọc trước nhà. Lũ chúng nó có đủ mặt đang ào ạt xuống xe tiến vào nhà. Ông Cần sững sờ, mặt biến sắc, chợt nhớ ra chết rồi. Hôm nay sinh nhật của ông, tuần trước chúng nó hẹn đưa ông đi biển, đãi ăn nhà hàng, mua quà tặng, mừng sinh nhật thứ 72 của ông, cứ mãi lo cô vợ trẻ, ông quên khuấy đi mất. Hai tay giật giật, đôi môi run run, ông lắp bắp tiếng được tiếng mất với Hoa.
Lũ con cháu nó đến đủ mặt, hôm nay là sinh nhật của anh, chúng nó đến dẫn anh đi mừng sinh nhật. Luôn dịp là anh giới thiệu em với tụi nó luôn nha.
Lũ con cháu ùa vào đứng đầy phòng khách. Chúng thấy Hoa nhìn trân trối. Hoa đang mặc bộ quần áo ngủ mỏng, hở hang, nhầu nát, tóc tai lòa xòa. Chúng thi nhau hỏi cha.
Ai vậy ba cả? Ba đem cô này về làm gì vậy? Bồ hả? Bồ của ba hả?
Ủa, cô nào vậy ba? Trời ơi, coi giống như ở ngoài đường vậy?
Ba à? Đem gái ăn sương về nhà hả?
Hai cô con gái lớn hỏi tới tấp, lũ cháu ngoại chạy đến bá cổ ôm tay ông ngoại líu lo vòi vĩnh hỏi han. Riêng Diễm, đứa cháu ngoại gái tuổi đã 18, nhìn Hoa không chớp mắt, biểu môi khinh khỉnh, có lẽ nó nghĩ Hoa là gái điếm. Thằng con trai tên Mẫn và cô vợ cũng như hai chàng rể, cứ cười tủm tỉm nhìn Hoa, rồi nhìn ông Cần với những ý nghĩ không mấy tốt. Ông Cần lấy lại bình tĩnh, líu lưỡi.
Đây là Hoa, là má của các con. Ba mới cưới ở Dưỡng Nam rồi ba đem sang đó. Các con mừng cho ba đi.
Cả bọn đồng ồ lên thảng thốt, biểu môi khinh bỉ.
Trời ơi má! Má gì mà trẻ măng vậy? Miệng còn hơi sữa như vậy á.
Má mày chỉ bằng tuổi của con Diễm cháu ngoại ba à.
Nè, con không có chấp nhận nha. Con phản đối à.
Tụi ba lại dở chứng nữa, ba con sợ thiên hạ tụi sao ba?
Còn cái cô này, cô thèm đi Mỹ dụ dỗ ông già tôi hả?
Cứ như vậy, đứa một câu ào ào như vỡ chợ. Hoa cảm thấy chóng mặt đến khiếp đảm những lời dèm pha, chửi mắng và hỗn hào của lũ con cháu ông Cần. Đôi mắt nai tơ thất thần nhìn ông Cần cầu cứu. Nàng bật khóc rấm rứt, rồi vụt chạy vào phòng. Mẫn dõi theo chân Hoa, có ý để trấn an, nhưng nàng đóng mạnh cửa phòng ngủ. Thấy lũ con cháu phản ứng mạnh, ông Cần nạt.
Này, tụi mày im đi, không chấp nhận thôi thì đi về hết đi.
Lũ con cháu đâu cần nghe, chúng cứ lầy nhầy câu này câu kia với cha già, hăm he đòi đuổi Hoa ra khỏi nhà tức khắc, không thì chúng sởn tóc, rạch mặt, trùm bao bố thả xong, chặn đường bêu xấu cho biết mặt. Mẫn lần bước sát cửa phòng ngủ, nghe tiếng khóc rấm rứt bên trong, Mẫn nói vọng vào.
Cô Hoa à, cô đừng có khóc nữa. Chẳng có gì sợ đâu cô Hoa.
Lũ con cháu ra rã một hồi chán chê, đồng kéo nhau ra xe. Kỷ niệm sinh nhật của ông Cần như hủy bỏ, chẳng ai nhắc đến vì tai ách dở chứng của cha già, trái tai gai mắt. Ông bị cú sốc quá đậm, không còn nói được lời nào, ngồi chết trân trong lòng ghế như một pho tượng đá.
Họ về hết rồi, mở cửa ra đi cô Hoa.
Tiếng Mẫn dục, Hoa hé cửa nhìn ra cửa sổ, rồi nhìn sững Mẫn cũng đang nhìn nàng. Hai ánh mắt chạm vào nhau như tia sáng phản hồi, thoáng chút bâng khuâng, ngỡ ngàng, thẹn thùng. Mẫn đang bị cuốn hút trước nhan sắc rực lửa của cô gái xa lạ, qua lớp áo mỏng dính sát, hở hang, vừa lúc vợ Mẫn đến dục chồng đi về. Bi hài kịch trình diễn được ông chồng thủ vai chính làm cho Hoa khốn đốn, mất ăn, mất ngủ, khóc rấm rứt suốt ngày. Ông Cần đau đớn tột cùng thêm hai căn bệnh quái ác hành hạ liên miên. Ông nằm liệt giường, chẳng buồn ngồi dậy.
Ngày tháng đi qua, cứ đôi ba hôm, lũ con ông thay phiên gọi điện thoại đến hăm he, nhiếc mắng cô vợ trẻ của ông. Còn dọa ông không đuổi Hoa ra khỏi nhà là chúng sẽ từ ông, vì ông đã làm vẫn đục hương linh người mẹ của chúng. Ông Cần vẫn ngày ngày chữa bệnh, chăm chỉ bồi dưỡng sức khỏe, hy vọng được tái phục hồi một chút nào đó, đủ sức thỏa mãn nhu cầu với cô vợ trẻ hơ hớ. Cứ vài hôm, ông lái xe đến bác sĩ khám, mua thuốc trị bao tử. Bác sĩ yêu cầu ông phải mổ, ông lại sợ không dám, Rồi ông đến đông y cắt thuốc trị tiểu đường, cơ cực càng uống thuốc. Ông Cần vẫn cứ gầy rạc ra, bệnh tiểu đường ngày càng thêm trầm trọng, gần như tê liệt. Thời gian đó, Mẫn vẫn thường canh chừng ông Cần lái xe ra khỏi nhà là ập vào tán tỉnh, hú hí với Hoa từng giờ. Ông Cần cưng chiều Hoa hết mực, ông đưa Hoa dạo phố, mua sắm, ăn uống, dự tiệc tùng hội hè đoàn thể. Ông vên vên hãnh diện, đi bên cạnh cô vợ trẻ đẹp duyên dáng. Những bạn già của ông Cần cứ trố mắt nhìn ông và cô vợ trẻ bàn tán, khen chê trước một pha thời sự quá hot đang xảy ra rất ư là hấp dẫn. Ngày Hoa thi đậu bằng lái xe, ông Cần mua tặng vợ chiếc BMW láng cón gần 50 xấp. Có xe, Hoa lái một mình vào các chợ, mall, shop, nhà hàng để ăn uống, mua sắm, trưng diện theo ý thích. Đồng thời có cơ hội tiếp xúc làm quen rất nhiều người. Nhờ thế, Hoa đang có được những cố vấn, những thầy đời bảo trợ tinh thần và tiếp nhận những hiểu biết mới trong cuộc sống. Hoa càng ngày càng siêng học tiếng Anh, lớp đêm lớp ngày, rút ngắn thời gian, tạo thế đứng tự lập, không nhờ vả vào ai. Giờ thì Hoa đâu còn lo ngại lũ con cháu của lão Cần, chúng mà hung hổ làm bậy là cứ gọi cảnh sát. Một hôm, ông Cần thấy vợ mình có sự khác thường, nhan sắc da.
Một hôm ông Cần thấy vợ mình có sự khác thường, nhan sắc giảm sút, ói ọe, chia cơm chia cá. Ông sinh nghi vạn hỏi. Hoa trả lời là không biết tại sao, do kinh nghiệm ông biết Hoa đang có thai. Ông bấn loạn say sẫm khi nghĩ rằng, từ ngày Hoa về với ông cho đến nay, tròn năm chưa một lần ông chăn gối. Cũng chỉ vì sức khỏe sa sút bất lực, có chăng ông chỉ ôm ấp vuốt ve vợ bên ngoài, làm sao vợ mang bầu. Ông Cần đau khổ tức tối. Bụng Hoa ngày ung cao rõ nét. Ông Cần điên tiết, ông giấu kín sự thể, đâu dám phân trần cùng ai. Ông ôm Hoa vào lòng, đôi tay run run xoa xoa bụng vợ, âu yếm, than vắn, thở dài.
Anh chưa một lần ăn nằm với em, mà sao em có thai nghĩ cũng lạ quá.
Hoa lắc đầu không biết, ông nhẫn nại.
Hoa, em cứ nói thật cho anh nghe đi, dù gì đi nữa. Anh cũng không làm tình, làm tội em. Anh cưng chiều em hết mình. Anh lại đang lo cung cấp tiền bạc cho ma má em ở Việt Nam, gửi tiền cho ông bà cất nhà. Em là vợ của anh mà. Em có thấy không? Nói thật với anh đi em.
Trầm ngâm một lúc, Hoa ứa nước mắt, lòng cảm thấy tội nghiệp ông chồng già. Nàng không thể giấu được, đành nói.
Thằng con trai của anh đó. Nó luôn tới đây tán tỉnh, và hãm em nhiều lần em ngất ngương. Em sợ muốn chết, nó làm dữ quá, chứ không có như anh đâu.
Ông Cần choáng váng mặt mày gần muốn xỉu, ông gầm lên.
Trời ơi là trời, Mẫn ơi là Mẫn, mày là cái thằng trời đánh thánh điên, tao sẽ diệt mày, cái thứ đồ loạn lưng, mày cả gan lấy vợ tao, cưỡng hiếp mẹ kê của mày, Mẫn ơi.
Ông thả Hoa ra, ngồi ôm đầu, bứt tóc, gầm thét tức tối. Kiểu này thì đâu còn mặt mũi nào, thiên hạ họ cười cho thúi đầu. Thôi thì hãy vụt mặt xuống vũng bùn nhơ, im lặng, chứ biết sao. Đổ bể ra thì ôi thôi, chịu sao cho nổi, búa rìu dư luận kể cả lũ con cháu quỷ kia. Ông đành ngậm hột vịt ăn tiền. Ông hận thằng con khốn kiếp phỏng tay trên, ông chưa làm gì, nó đã làm rồi, khốn nạn. Nhiều lần ông muốn tống cổ nó khỏi tiệm sách báo của ông. Ông căn dặn Hoa chuyện lỡ làng, đừng cho ai biết. Xấu anh thì xấu em. Thôi, cứ coi đó là con của anh. Đến ngày sanh, ông Cần túc trực bên vợ mãi đến nửa đêm. Hoa mới sanh một bé trai. Mặc dù trong người ê ẩm, mệt mỏi, Hoa nhìn ông Cần chọc quê. Thằng nhỏ này là con trai của anh. Hoa cũng là cháu nội của anh, đều đúng cả. Anh ráng mà nuôi nó để nối dõi. Ông Cần cúi gầm mặt nhìn thằng bé đỏ hỏn thấy mà ghét, muốn bóp mũi cho nó chết phức cho rồi, nghĩ mà ông không dám làm. Thằng bé 3 tháng đã lật, lúc này Hoa đẹp dữ dội, ai nhìn cũng trầm trồ mơ ước.
đúng là gái một con trong mòn con mắt đã thiệt. Hoa càng ăn mặc chứng diện, xài phí và thường lái xe đi rong nơi này nơi khác. Ông Cần thì chả còn ham muốn gì nữa, vì bệnh già cùng hai chứng bệnh quái ác kia đành chịu lép. Một hôm, Hoa tính nhẩm mình đã đến Hoa Kỳ tròn 26 tháng. Đến lúc này đã là thời điểm giả từ quán trọ. Hoa nhờ luật sư cũng chính là người tình đỡ đầu của Hoa, vừa quen được, đẹp trai, hào hoa, phong độ, đưa đơn ra tòa án xin ly dị ông chồng già bất lực. Ông Cần nhất quyết không ký đơn, tòa phán quyết cuộc hôn nhân gượng ép, bất cân xứng, loạn luân, tác hại luân thường đạo lý cần giải tán, tài sản chia hai. Đứa nhỏ giao Hoa nuôi nấng, ông Cần trách nhiệm cưỡng gấp dưỡng đứa bé đến 18 tuổi, truy tố Mẫn tội loạn luân, cưỡng dâm mẹ kế. Đơn ly dị kết thúc, Hoa được nhận ngôi nhà ông Cần đang ở và tiệm sách báo, cùng với số tiền trong ngân hàng được chia đôi vào khoảng 45.000 Mỹ Kim. Ông Cần vật vã, mình mẩy, ngất xỉu chết đi sống lại, ông dậm chân dậm cẳng, khóc lóc nghiến răng than thở, rên rỉ kêu trời không thấu. Vợ với con khốn kiếp, đang sống thảnh thơi an nhàn trong tuổi già xế bóng, vật chất đầy đủ, con cháu thương yêu, đâu có thiếu thốn gì, hà cớ gì, dở chứng thèm khát, để đến nỗi nông nỗi này. Ông bậm môi, đấm ngực, nghiến răng trèo trẹo hầm hè.
Cũng tại cái thằng nhóc ó đâm này mà ra nè, thằng nhóc con rửng mỡ này có làm được gì đâu, đã bảo ngủ yên cho thằng già này chờ, mẹ kiếp cái đồ mắc dệt.
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Dở Chứng của Nguyễn Thế Hoàng. Chương trình truyện ngắn chọn lọc của đài VOVN đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.